ý Phật thâm sâu vi diệu.
Thâm sâu vi diệu. Cái ý Phật là cái gì mà gọi là thâm sâu vi diệu? Dù là cái người nhận được thì được kết quả đã đành, mà ngay cho những cái người không nhận được tuyên dương lợi ích, cũng như ở trên phẩm trên có nói cái đất khô cũng vẫn một trận mưa, thì chẳng những rằng thì lợi ích cho các căn cơ tốt đẹp, mà ngay đến cái chỗ đất ở vùng cao nguyên, cái đất khô cũng được thấm nhuần. Thế thì đây tức là những cái người mà phỉ báng Phật pháp, như ngài Thường Bất Khinh, những người đã đánh mắng ngài, phỉ báng ngài, độc ác với ngài, thế nhưng mà rồi cũng đưa đến cái sự tốt đẹp. Đấy, cái ý Phật thâm sâu vi diệu, không những độ cho những người lành, người thiện, những người có khả năng, mà ngay đến những người chống đối cũng được hưởng cái lợi ích. Nhị thừa không nghe kinh này tuyệt không có phần thành Phật là tại sao? Nếu không nghe kinh này thì tuyệt không có phần thành Phật, là bởi vì tới từ trước thì cứ nói là tùy căn cơ Phật giáo hóa. Thế cho nên người nào căn cơ Bồ Tát thì mới đẳng cái phần giáo lý Bồ Tát. Còn những các vị căn cơ trung hay là hạ, những căn cơ tiểu thừa, thì cứ an cái phận của mình là chỉ có coi như là cái hạt giống của mình ấy, là cái thứ nó chỉ có thể đến A-la-hán là cùng. Cũng như cái hạt giống của cây rau cải thì nó chỉ có thể ra cây rau cải. Còn hạt giống của cây mít thì rồi nó mới thành được cây mít cao lớn. Thế cho nên cam cái phận, cái hạt giống của cái bản chất của mình là kém hèn, thì chỉ được đến A-la-hán là cùng thôi. Thì từ xưa tới nay Phật vẫn nói là cứ tùy theo căn cơ mà Phật giảng. Phật, lòng Phật thì bình đẳng, nhưng mà tùy theo căn cơ. Thế thì bây giờ đã, các vị đã học về giáo lý tiểu thừa, thì đó là bởi vì căn cơ các vị là tiểu thừa, cho nên Phật dạy giáo lý tiểu thừa. Cho nên các vị cứ cam Phật mình là căn cơ thấp, chỉ có thể làm A-la-hán được thôi. Cho nên không có cái tâm mong cầu. Tới hội Pháp Hoa đây, Phật mới tuyên bố là tuy rằng tùy căn cơ, nhưng mà đây là Phật dẫn dắt cho đi dần dần. Chứ mục đích chính của Phật ấy là đưa tất cả chúng sanh lên quả vị Phật. Căn cơ thấp thì đi chậm, căn cơ cao thì đi nhanh. Nhưng mà mục đích của Phật ấy không phải là chia cho từng chủng tử, mà mục đích của Phật ấy là căn cơ nào Phật cũng đưa lên quả vị Phật hết. Như thế nghĩa là căn cơ nào cũng có khả năng thành Phật. Và bây giờ như thế là tuyên bố là tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật như nhau, đều có Phật tánh, đều có diệu pháp liên hoa. Thế thì tới cái hội Pháp Hoa này, Phật mới tuyên bố cái chuyện đó. Thế cho nên nếu các vị mà không nghe kinh này thì các vị cứ tưởng cái Phật của mình là kém hèn. Không ai dám ước mong, không ai dám phát tâm tu hành để cầu quả vị Phật. Pháp do người Hoằng Dương, tuệ mạng Phật không đoạn tuyệt, quan trọng là ở người chỉ kinh. Thầy cứ tưởng tuệ mạng của Phật thì Phật lo, chứ tại sao lại quan trọng ở người khác nhỉ? Đây nói tuệ mạng của Phật thật ra không phải là cái mạng sống cá nhân của ông Thích Ca, mạng sống cá nhân của Ngài thì Ngài tự lo. Nhưng mà đây nói tuệ mạng, tức là đạo Phật ở thế gian, cái sự truyền bá giác tỉnh cho thế gian. Thế cho nên cần phải có người trì kinh. Nếu mà không có người trì kinh, không có người thờ Phật, thì người đời không ai biết đến Phật nữa. Không ai biết đến Phật thì tức là đối với cái thế gian này, Phật là một người chết rồi. Thế cho nên đối với thế gian, để cho người ta biết đến Phật, để cho cái giáo lý của Phật được sống ở thế gian, cần phải có người trì kinh. Chánh là gì? Tức là cái chánh lý. Cử là gì? Cử, người ta nói cử động. Cử là cất lên. Thế bây giờ nhân tồn chánh cử là cái gì? Chứ không phải cái người chân chánh. Còn người thì cái pháp chân chánh ấy, nó được nêu lên. Bởi vì có người thì cái người ấy mới nêu cái pháp lên. Cái người giảng, cái người nói, cái người ấy sống đúng với chánh pháp. Thế thì chánh pháp được nêu lên. Còn nếu không ấy, thì cứ ngủ ở trong sách và trong tủ khóa kín, cứ vô thượng thật thâm vi diệu pháp. Đấy. Thế thì vô thượng thật thâm cứ đóng kín vào thì là ai biết đấy vào đâu. Thế cho nên phải có người. Thế còn người thì chánh pháp còn. Chánh pháp được nêu cao. Mà nếu không có người thì chánh pháp không được nêu cao, coi như là sẽ mất giống. Cái đoạn số 7 này là nói cái gì nhỉ? Đây không phải là Phật ca ngợi, mà là Phật nói cái thiết yếu. Cho nên trong chùa cũng thế. Không phải cái quan hệ là lo chùa to, lo ruộng vườn nhiều, mà cái quan hệ là phải có người, phải xây dựng con người, phải lo cho những các vị ở trong chúng thành những các bậc tu hành chân chánh. Thế thì đạo Phật mới có. Chứ còn bây giờ lo cúng dường Phật, lo đi mua những cái bông hoa thật đẹp, lo làm cỗ thật nhiều cúng dường, thì dĩ nhiên là có cúng dường thì có phước. Thế nhưng mà cái mối lo của Phật ấy, là không có người để nối, để nối cái chí hướng của Phật. Hễ còn người ấy, thì cái nhà tranh vách đất, nhưng nó sẽ trở nên tốt đẹp. Chứ nếu không có người ấy, thì đền đài lâu cát ngày mai cũng tàn rụi mà thôi. Cho nên cần cái giáo dục, cái học vấn để cho nuôi dưỡng cái thánh thiện của con người.
Thường bất khinh chẳng chuyên tụng kinh.
Tại sao ông ấy không chịu tụng kinh? Đây hồi đó Ngài lễ bái bốn chúng, bởi vì Ngài, cho nên đây người ta gọi là kiến minh tâm kiến tánh. Ngài thấy được cái tánh Phật ở nơi Ngài, Ngài lại thấy được cái tánh Phật ở nơi tất cả mọi người. Thế nhưng Ngài, tại sao Ngài không lễ cả con mèo con chó đi, nó cũng có tánh Phật, mà Ngài chỉ lễ bốn chúng thôi? Chẳng những Ngài không lễ con chó con mèo, mà Ngài cũng không lễ những người ở bên ngoài. Ngài chỉ lễ những người nào theo đạo Phật thôi. Bốn chúng, tức là cả chúng tại gia và xuất gia. Thì chúng tại gia cũng có bên nam bên nữ, chúng xuất gia cũng có bên tăng bên ni. Thế cho nên có bốn chúng, thì Ngài chỉ lễ những vị có duyên với Phật Pháp. À, bởi vì có chánh nhân thành Phật mà phải có duyên thì mới đủ nhân duyên mới thành được. Cho nên tánh Phật thì ai cũng có, nhưng cái người mà biết chắc sẽ thành Phật ấy, là cái người phải đủ duyên. Ngài đem chủng tử Phật tánh khắp thọ ký. Cái câu ấy nghĩa thế nào? Tức là mà tại làm sao mà các ngài thành Phật được? Là bởi vì các ngài có chủng tử Phật tánh. Thế cho nên ngài thọ ký khắp cho bốn chúng, ai cũng sẽ thành Phật hết. Năng chuyển tà tâm kia là thế nào? Cái tâm khinh thường ngài, tại sao ta lại khinh ngài nhỉ? Họ không biết. Không biết nghĩa là họ không hiểu. Họ không hiểu được cái ý nghĩa lời nói của ngài. Họ không biết là, họ không hiểu rằng người mà nói được như thế là người ta đã khám phá ra đã một cái kho tàng bí mật ở trong mỗi con người. Chúng ta có cái tánh Phật, là cái hạt giống vô biên quý báu mà chúng ta không ngờ cũng không biết. Cứ tự coi mình là chúng sanh, cứ tự hạ mình làm những thấp kém, là cái loài tầm thường, để mà chịu, coi như là chìm, cam cái phận trôi chìm ở trong cái luân hồi sinh tử, cam cái phận hèn hạ, nô lệ cho nghiệp báo. Cái tâm như thế gọi là tâm tà. Cái tâm mà không biết cái giá trị của con người, tuy được làm người mà không biết giá trị của con người, không biết ở trong cái tâm địa của mình có chứa một ông Phật, chống trái lại với cái tánh Phật là cái chân chính, mà cứ cam Phật đi theo cái đường mê, cho cái đường mê là phải, là lối đi của mình. Thế cho nên gọi là tà tâm. Thế đấy, ngài có khả năng ngài chuyển được cái tà tâm đó. Năng chuyển tà tâm kia, đó là cái việc chính. Rồi lại giáo hóa cái sự hung bạo kia. Đã. Chuyển được cái tà tâm kia, tức là chuyển được cái nhân mê, bây giờ thành là cái chủng tử giác ngộ. Đó là cái nhân. Còn cái hung bạo, cái đáo đề, cái can cường, cái chống đối đó, thì nó là cái duyên để đi đọa lạc. Bây giờ chuyển trở về tin kính, thuần phục, thì lại thành là cái duyên giải thoát. Thế mới xứng bổn hoài Như Lai xuất thế. Tại sao nhỉ? Tánh thì ai người ta sẵn rồi, chứ nếu mà nó chưa có thì mày có mong vô ích. Nhưng đây nó có rồi, mà chỉ nói cái vùi dập cái tánh Phật của nó đi. Cứ như có vàng có ngọc mà cứ đem vứt xuống cống. Thế cho nên Phật mới phải mới có cái ý định là nhắc nhở, mới có cái bổn hoài, tức là một cái ước mong để chỉ cho họ, họ đem những cái của báu của họ ra họ xài. Họ biết cái tánh của họ là ông Phật, họ cứ tự hạ, tự chôn vùi. Bây giờ Phật muốn cho người ta tỉnh lên mà đi lên cái địa vị thật của mình, cho con người thật là con người. Họ cứ bảo con người là con vật, đi cái đường của loài thú, chịu những các cái thứ thống khổ. Cho nên Phật muốn cho tất cả chúng sanh tỉnh ra. Thế đấy, thế bây giờ diệu thiện thế nào là nó cúng dường Phật nào? Học thôi chưa đủ.
Học lo tu xong rồi tự mình tự giác xong rồi mới đi giác tha.
Đấy, làm thế nào mà chuyển được tận những cái tà tâm kia, giáo hóa những cái hung bạo kia, để cho tất cả đều thành Phật cả. Nếu mà mình cũng theo với Phật, mình ngậm một cái bổn hoài như vậy, thì đó là chỗ Phật vui lòng. Cái tài cái khéo của ông Phật Mà tất cả cái tài, cái khéo ấy để dùng để làm gì?
Dạ, kính thưa Thầy, thì tất cả những tài khéo của Phật là ý là Phật muốn chỉ cho chúng sanh, khai thị cho chúng sanh là ngộ nhập được Phật chi kiến.
Đặc biệt vì việc này là việc nào? Việc này tức là khiến cho chúng sanh vào để chi kiến Phật, tức là nhận được cái tâm Phật, cái tánh Phật, mà thấy mà biết với cái tâm Phật, tánh Phật thì gọi là vào để chi kiến Phật. Thế đấy, Phật đặc biệt chỉ có một việc ấy. Đặc biệt chỉ có một việc cho chúng ta nhận được cái tánh Phật của mình, để từ cái tánh Phật của mình ấy mà thấy mà biết, thế gọi là chi kiến Phật. Còn mình ấy cứ từ cái vô minh chấp ngã mà thấy mà biết, thế là chi kiến chúng sanh. Còn bây giờ từ cái tánh Phật của mình ấy mà thấy mà biết, thế gọi là chi kiến Phật. Thế cho nên cái việc đầu tiên là nhận lấy cái tánh Phật của mình. Thế đấy, đặc biệt Phật chỉ vì một việc ấy mà thôi. Thế mà vì một việc ấy, Phật mới phải đặt ra các phương tiện. Chẳng những 40 năm giảng dạy các thứ đều là phương tiện, mà ngay cái hội Pháp Hoa này cũng là phương tiện mà thôi. Tại sao hội Pháp Hoa lại cũng chỉ là phương tiện mà thôi? Bởi vì cái việc nhận thánh Phật ấy thì là phải ở chúng mình tự nhận lấy. Phật đâu có nhận hộ được cho mình đâu. Đó. Mình phải tự mình nhận ra lấy cái tánh của mình. Thế còn Phật ấy thì làm các thứ phương tiện để mà cho chúng mình tỉnh được ra mà nhận lấy cái tánh của mình. Cái việc chính yếu là nhận cái tánh, thì cái việc ấy chúng mình phải làm lấy. Còn cái Phật thì làm các thứ phương tiện. Cho nên 49 năm thuyết pháp chưa đủ. Bây giờ lại cài cái hội Pháp Hoa này lại phải nói lại 3 vòng thuyết pháp. Nói bao nhiêu thứ thí dụ để kích thích cho người ta nhận lấy cái tánh Pháp Hoa của người ta. Nhỏ nhiệm nghĩa là gì? Ta nói chữ nhỏ mình quen nghe, gọi là vi tế. Nghĩa là phải tỉ mỉ kỹ càng. Tiệm tu, thế nào là con đường tiệm tu? Thế nhưng mà thầy thì thầy thấy là cái pháp môn mà chỉ thẳng cái chân tâm bản tánh, cho đến người ta vẫn nói là kinh Pháp Hoa này thuộc về loại kinh viên đốt. Nghĩa là chỉ thẳng cái tánh viên mãn của mình. Thế mà sau đây Ngài lại gọi là con đường tiệm tu. Thế cho nên phải 40 năm Phật chỉ dạy. Chứ còn nếu cái người nào mà người ta nhận được, người ta nhận thẳng cái tánh của người ta, thì nhanh lắm, lẹ lắm. Nhưng mà đằng này, thì ở thế gian này, chắc cô Long Nữ chắc có một chứ không có hai. Đấy, những người mà nhận thẳng cái tánh của mình, rồi từ đáy biển chìm luôn, mà người ta vụt ra thành Phật ngay tức khắc. Nếu mà người nào mà nhận được tánh thì người ta chóng, đi chóng như thế. Còn bởi vì chưa nhận được, thế cho nên Phật phải làm các thứ phương tiện để cho mình nhận. Chỗ cùng cực ấy đâu phải thường tình xem thấy đo lường được sao? Cái chỗ cùng cực này là chỗ nào? Chỗ cùng cực này thầy thấy nói ở đây, theo những ý thầy thì nó ăn vào cái câu con đường tiệm tu nhỏ nhiệm thâm sâu. Các bạn chị em có nghĩ có phải? Bởi vì nó đứng liền nhau. Đấy. Cho nên cái chỗ cùng cực này là cái con đường tiệm tu. Cái chỗ vi tế thâm sâu này đó. Mà có cái vi tế thâm sâu này là bởi vì Phật có một cái trí tuệ. Ở trên Phật đã ca ngợi mãi hai cái thứ trí tuệ. Cái trí tuệ căn bản và cái trí tuệ cái gì gọi là quyền trí của Ngài. Ngài một cái trí tuệ giác tỉnh ấy, cũng đã là cái cùng cực thâm sâu. mà rồi đến cái trí tuệ để mà giáo hóa chúng sanh, đem cái chỗ giác tỉnh của mình để giáo hóa. Cái đó gọi là quyền trí hay là hậu đắc trí. Này. Thì hai cái trí tuệ ấy cùng cực thâm sâu. Người tình, người thế gian khó mà đo lường nổi, khó mà hiểu được. Cái con đường tiệm tu vi tế thâm sâu này đó, là do Phật vạch ra. Thì Phật phải có một cái trí tuệ thế nào, Phật mới tỉ mỉ kỹ càng mà tế nhị mà đặt ra cái con đường tu này. Còn những người viên căn cơ viên đốn, người ta vào thẳng ấy thì dễ. Còn với những các người mà không vào thẳng được mà cứ phải dùng phương tiện này phương tiện kia thì chỉ có ông Phật làm nổi cái việc này thôi. Cái trí tuệ của Phật mới nổi cái việc này. Thế đấy, thì cái trí tuệ của Phật phải bao nhiêu phương tiện như thế để cho chúng ta một được cái gì nhỉ? Thế, vậy thì bây giờ cái việc thật của chúng ta, nếu mà chúng ta quý Phật, chúng ta quý Phật, cúng dường Phật ấy, thì chúng ta nên thế nào? Lò khế Phật tâm. Đấy, vào luôn cái tâm Phật đi. Chứ mà nếu mà cô chưa vào thì Phật lại còn phải dùng phương tiện. Phương tiện này, phương tiện kia. Đó. Bao nhiêu vất vả lao tâm nhập trí. Thế cho, mà cái việc của ông thầy là chỉ cốt cho mình nhận được cái tâm Phật của mình. Vậy thì lo cái việc ấy là cái việc chính yếu đi. Đừng lo chuyện cạo đầu. Đừng lo may y phải sắm. Y bằng cái gì? Cái tô rông cơ. Đừng lo những cái chuyện gì khác. Đấy, lo ngay cái việc khế Phật tâm này. Chứ còn cứ mình đem bao nhiêu ánh sáng trí tuệ của mình ấy giải rắc đi những các việc, việc này việc kia, thành ra tuy cũng là để lo việc Phật, nhưng mà đây theo những ý Phật ấy, này, Phật muốn cho mình cái việc này chứ, chốt, then chốt. Cho nên phải lo khế Phật tâm. Chứ nếu mà không lo khế Phật tâm, thế nào là khế Phật tâm nhỉ? Tâm trở về sống với cái tánh Phật của mình đi. Đấy. Chứ nếu mà không ấy, thì mình cô phụ lòng từ của Như Lai. Sao cô hiền, cô cứ lo từ Sài Gòn lên đây làm cỗ để cúng Phật, mà lại bảo là cô ấy cô phụ cái lòng từ của Như Lai. Thế thì liệu cô hiền cô mang cỗ cúng Phật, Phật có tức mình không? Nhưng mà đấy, cái tâm của Như Lai đó, cái phương tiện này phương tiện kia cũng chính là từ cái trí tuệ, cái gì thâm sâu vi tế, phải không? Đấy, cái trí tuệ thâm sâu vi tế của Phật. Bây giờ Phật cũng mong, bởi vì cái người mà đã đem cỗ cúng Phật ấy, thì cái người có tin Phật không? À, người ta đã tin Phật, người ta gần Phật, thì hẳn là dần dần những cái lời nói của Phật thấm với người ta dễ dãi. Sợ nó không tin ấy, thì Phật nói nó bỏ ngoài tai. Chứ còn những người đã chân thành thiết tha thì cái lời nói chỉ bởi vì nó chưa đủ duyên cho nên nó chưa thấm vào tai những các vị đó. Nhưng một ngày mai mà nó đã thấm ấy, thì nó thấm nhanh lắm. Bởi vì người ta tin Phật, người ta có lòng tin, lòng thiết tha. Bây giờ người ta đem hết cái tâm thành, người ta hướng về Phật. Thì hướng về Phật nghĩa là hướng về tánh Phật còn gì. Thế cho nên ngày mai đây, khi mà người ta đã ngộ được ấy, cái lúc bây giờ người ta bừng ngộ, thì tâm đức lại chạy theo không kịp. Thầy thường cái lòng tốt của những người giản dị. Đó, người ta cầu Phật đạo bằng những cái phương pháp giản dị. Mà có nhiều khi bởi vì nó là cái lòng thành cho nên nó lại thấm đạo nhanh hơn bọn mình cứ ngồi mà học hết sách này sang sách khác. Khéo giờ kiếp sau lại quả báo lòng con mọt ăn sách.